Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba ngày mùng 7 tháng 4 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ nhất mùa phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, câu 11 đến câu 18. Khi ấy, bà Maria Magdala đứng ở ngoài, gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu." Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Maria tưởng là người làm vườn liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về." Đức Giêsu gọi bà Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hy-ri: "Rabuni", nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: "Thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha, nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ: thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em." Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng hôm nay đưa chúng ta trở lại khu vườn nơi đặt ngôi mộ vào buổi sáng thứ nhất trong tuần. Phêrô và Gioan đã đến, đã thấy rồi đã ra về. Nhưng bà Maria Magdala vẫn đứng đó bên ngoài mộ mà khóc. Bà không chạy đi, bà không bỏ cuộc, bà ở lại. Vì tình yêu không cho phép bà rời đi khi chưa tìm thấy đấng mà bà yêu mến. Và chính sự ở lại này đã mở ra cho bà một cuộc gặp gỡ mà không ai trong số các môn đệ được hưởng trước bà: gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh mặt đối mặt. Thánh Gioan kể lại cảnh tượng ấy với những chi tiết đầy ý nghĩa. Bà Maria cúi nhìn vào trong mộ và thấy hai thiên thần mặc áo trắng. Họ hỏi: "Bà ơi, sao bà khóc?" Rồi bà quay lại và thấy Chúa Giêsu đứng đó, nhưng bà không nhận ra người. Chúa Giêsu cũng hỏi bà cùng một câu: "Bà ơi, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà tưởng người là người làm vườn. Chi tiết này không phải ngẫu nhiên. Bà Maria đang tìm một xác chết, nên bà không thể nhận ra đấng hằng sống đang đứng trước mặt mình. Đôi khi nước mắt và nỗi đau che mờ tầm nhìn của chúng ta đến mức chúng ta không nhận ra Chúa đang ở ngay bên cạnh. Và rồi Chúa Giêsu gọi tên bà Maria. Chỉ một tiếng gọi, không phải là một bài giảng dài, không phải một lời giải thích thần học. Chỉ tên của bà được nói bằng giọng nói mà bà đã nghe biết bao lần trong suốt những năm tháng đi theo người. Và ngay lập tức, bà nhận ra Rabuni, nghĩa là thầy. Đấng phục sinh không đến với bà Maria bằng quyền năng phi thường, không bằng ánh sáng chói lọi, mà bằng một tiếng gọi thân quen, gọi đúng tên bà. Thiên Chúa biết tên từng người chúng ta, và người gọi tên mỗi người, không phải chung chung, mà là đích danh trong hoàn cảnh cụ thể của đời sống mỗi người. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 641 dạy rằng, Đức Maria Magdala và các phụ nữ thánh thiện đã đến sức dầu thơm cho thi hài Chúa Giêsu. Vì thi hài người được mai táng vội vã vào chiều thứ sáu, do ngày Sa-bát sắp đến. Như vậy, các phụ nữ là những sứ giả đầu tiên loan báo sự phục sinh của Đức Kitô cho chính các tông đồ. Giáo hội gọi bà Maria Magdala là tông đồ của các tông đồ. Apostola Apostolorum. Vì bà là người đầu tiên được sai đi loan báo tin mừng phục sinh cho chính những người sẽ loan báo tin mừng ấy cho toàn thế giới. Nhưng trước khi sai bà đi, Chúa Giêsu đã nói một điều làm chúng ta phải suy nghĩ, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Bà Maria trong niềm vui tìm lại được thầy, đã muốn giữ người lại riêng cho mình. Đó là phản ứng tự nhiên của tình yêu. Khi đã mất và tìm lại được, ai cũng muốn nắm giữ. Nhưng Chúa Giêsu phục sinh không thể bị giữ lại. Người không thuộc về riêng ai, người thuộc về tất cả. Và bà Maria được mời gọi chuyển từ tình yêu chiếm hữu sang tình yêu trao ban, không giữ Chúa cho mình mà mang Chúa đến cho người khác. Trong bài đọc 1, Thánh Phêrô rao giảng trước đám đông tại Jerusalem, và lời ông đã đâm thâu lòng người nghe. Họ hỏi, chúng tôi phải làm gì? Phêrô đáp, hãy sám hối, mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô để được ơn tha tội. Và hôm ấy, khoảng 3.000 người đã gia nhập cộng đoàn. Tin mừng phục sinh khi được loan báo với lòng xác tín, có sức mạnh biến đổi, không phải vì lời nói, hay vì sức mạnh của đấng phục sinh đang hành động qua lời ấy. Trong đời sống hôm nay, mỗi người chúng ta đều có những lúc đứng bên ngoài ngôi mộ của mình mà khóc. Khóc vì mất mát, vì thất vọng, vì cảm giác Chúa đã vắng mặt. Có khi chúng ta đi lễ, đọc kinh, nhưng lòng vẫn trống rỗng, vẫn không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta đừng bỏ đi, hãy ở lại như bà Maria, hãy tiếp tục tìm kiếm dù trong nước mắt. Vì Chúa Giêsu phục sinh không ở xa, người đang đứng ngay bên cạnh, và người sẽ gọi tên chúng ta trong một lời kinh thánh bất ngờ chạm đến lòng chúng ta, trong một cuộc gặp gỡ mà mình không ngờ, trong một khoảnh khắc thinh lặng trong thánh lễ khi mình nhận ra người thật sự đang hiện diện. Và khi đã nhận ra Chúa, chúng ta cũng được mời gọi như bà Maria, đừng giữ niềm vui ấy cho riêng mình, hãy đi và nói cho người khác biết Chúa đã sống lại và người đang sống giữa chúng ta. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã gọi tên bà Maria Magdala giữa lúc bà đang khóc bên ngôi mộ trống. Xin Chúa cũng gọi tên chúng con giữa những lúc chúng con cảm thấy Chúa vắng mặt, giữa những nỗi buồn và thất vọng. Xin mở mắt chúng con để chúng con nhận ra Chúa đang đứng ngay bên cạnh và ban cho chúng con lòng quảng đại để không giữ Chúa cho riêng mình, nhưng dám chạy đi loan báo tin mừng phục sinh cho mọi người. Amen.
Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Maria khóc bên mộ trống im lìm, giữa tiếng nức nở hoang mang run rẩy, Chúa gọi tên bà, ánh sáng bừng lên. Xin Chúa cũng gọi tên tưởng như vắng bóng ngài khi tim khô cạn, lời cầu rơi xuống xin chỉ khẽ gọi tên ngài.